thính giả. Tiếp theo chương trình, Việt Hà xin mời quý thính giả đến với talk show với chị Melissa Loan Bùi, chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Và hẳn là quý vị vừa rồi chắc cũng có thắc mắc là tại sao bây giờ đang là mùa chờ đợi Thanksgiving mà lại nghe một cái bản nhạc Merry Christmas rất là sôi động như vậy. Thì thưa quý vị, đó là bởi vì chị Melissa Loan Bùi ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị những cái thông tin rất là bổ ích và hấp dẫn về những ngôi nhà mà quý vị có thể đầu tư hoặc là mua để chào đón một cái mùa Giáng sinh và một cái năm mới thật là thịnh vượng và hạnh phúc, thưa quý vị. Và xin chào chị Melissa Loan Bùi.
Loan Bùi xin chào Việt Hà và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng. Thưa quý vị, đến với chương trình này, nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào về đất đai, nhà cửa thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài theo số điện thoại 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 ngay bây giờ để được chị Loan trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Và xin trở lại với chị Loan. Chị Loan ơi, hôm nay chị Loan khỏe không?
Dạ khỏe em. Có cái đặc biệt là cái ngày hôm nay chính là cái ngày bầu cử.
Yeah.
Mà cái ngày bầu cử đó mà định đoạt cho cái nền kinh tế của nước Mỹ.
Yeah. Nha.
Thì họ có thể cho mình biết rằng là kinh tế sẽ có thể lên cao hay có thể xuống thấp ngay cái ngày bầu cử này. Nha. After cái ngày bầu cử này thì cho mình biết đó, theo chị biết đó, thì kinh tế nó sẽ lên chứ không xuống. Nha. Thì cho nên rằng là đây là cái một cái dịp đó mà chúng ta cảm thấy rằng là mình chưa biết mình như thế nào thì cũng nên là sửa soạn để mua nhà để mà mốt nó lên á, lên tới double, triple thì lúc đó mình lại không đủ tiền mình mua nữa.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Và chị Loan ơi, Việt Hà có nhận được một cái thư của một thính giả hỏi một cái câu hỏi như thế này, đó là khi nhà đã có hợp đồng với khách hàng khác thì em muốn mua được căn nhà đó trả giá cao hơn thì có được không hả chị?
Không em. Yeah, thường là như thế này, cái nhà mà khi mà mình nói đã có hợp đồng rồi, có nghĩa là sự đồng ý giữa hai bên, người bán người mua rồi, thì cho nên mình nếu mà mình muốn mua cái căn đó nữa đó thì mình chỉ để là backup offer thôi. Backup offer có nghĩa là cái là tôi sẽ mua căn nhà của anh á, nếu như một cái căn của anh nó bị fail through, có nghĩa là không có qualify mortgage này nọ đó, thì anh quay trở lại anh lấy cái của tôi. Chứ mình không có đuổi cái người khách hàng đang mua bây giờ.
Yeah. Nhá.
Đang mua bây giờ đi ra khỏi nhà khác rồi bắt đầu mình nhảy vô mình mua như vậy. Và mình nói là cái luật real estate mình không làm được như vậy. Nhá. Một cái thứ hai nữa rằng là rất là nhiều khách hàng đang đi với agent, đang đi với realtor rồi, xong thấy chị có cái tấm bảng bán nhà, xong họ nhảy vô họ mua trực tiếp qua Loan luôn, rồi họ bỏ agent của họ. Thật sự mà nói cái đó thì không có lợi gì cho mình cả, yeah, cho cái người mua. Yeah. Tại vì sao? Tại vì thật sự đó, nếu mà mình đã từng mua nhà rồi á, thì mình biết cách thủ tục giấy tờ thì không sao. Nhưng mà mình chưa mua nhà bao giờ hết á, mình phải có một cái người realtor đại diện cho mình để giúp đỡ mình để mua nhà. Nào, mua thẳng qua trực tiếp qua Loan thì có thể mua rẻ hơn không? Loan không biết. Tại vì bán rẻ hay không bán rẻ là cái người chủ nhà, chứ không phải mua qua Loan là tự nhiên nó rẻ xuống nhá. Thì cho nên là nhiều lúc đó mình để ý rằng những cái người mà agent mà rất mình đi mua nhà, họ bỏ thời giờ ra, họ bỏ gas, họ bỏ đủ thứ ra để mà dắt mình đi coi, từ từ một cái mình bỏ người ta mình đi với người khác, thì cái đó theo Long biết thì nó không nên thôi nhá. Thì với lại mình khi mà mua nhà mình phải có một cái người nào đó đại diện cho mình giúp đỡ mình thì tốt hơn là mình buy yourself.
Dạ vâng. Và thưa chị Loan, Việt Hà đang cầm một cái thư khác, đó là của một anh tên là Hùng. Anh muốn hỏi là khi mà inspect nhà thì tôi có thể nói với khách hàng sửa tất cả các thứ ở trong nhà có được không? Xin chị cho biết và cảm ơn.
Thường như thế này Việt Hà, mình có thể ask, mình có thể hỏi cái người bán nhà sửa hết tất cả mọi thứ trong nhà theo cái ý của mình, theo cái inspection report. Yeah, theo cái report của inspector. Nhưng mà họ người bán nhà có sửa hay không thì thường hầu hết tất cả những người bán nhà sẽ không sửa hết tất cả mọi thứ. Nào, một cái từ nữa, dùng cái từ là sửa nhà nhá, chứ mình không nói là make cái cũ qua cái mới. có nhiều khách hàng chạy tới gọi là rồi chị ơi cái rút đó, nó cũ rồi, chị kêu chủ nhà sửa đổi cái mới đi. Mình kêu cái người inspector tới rút repair nó tới để nó sửa căn nhà, thì nó dòm vô cái rút của chị không sao hết, cho nên tôi không sửa. Nói vậy thôi, nó chỉ cũ thôi chứ không phải là nó mới đó. Nhưng mà cái người khách hàng, người mua đó, họ nặng nặc là họ nói phải rửa tôi cái rút mới, tôi không rửa rút mới tôi không mua. Thì làm mình làm như vậy thì chịu thôi, ok. Tại vì sao? Cái người bán nhà họ chỉ sửa hiểu không, cái nào hư thì họ sửa chứ họ không đổi cái cũ thành cái mới. Cho nên đó, lúc mà mình mua nhà mình phải để ý, không phải cái nào mình đòi khách hàng cũng làm cho mình được hết. Cho nên mình giữ rất là đơn giản, có nghĩa rằng là tôi sẽ sinh ra những cái này là những cái sửa, coi anh có sửa cho tôi không. Ok, nào nói về vấn đề sửa nhà cửa đó, phải để ý một chút xíu. Khi mà mình kêu cái người bán nhà sửa nhà thì cái người bán nhà nhiệm vụ người ta như thế nào? Tôi cái gì bị hư thì tôi sửa nhé. Ví dụ như mình nói cái vòi nước nó rớt xuống, rớt cái ổ khóa xuống, bây giờ họ sửa lại ok, rồi nó dính được, họ sửa đẹp hay không, dáng chịu. Em hiểu ý cho chị nói không Việt hả? Sửa đẹp hay không, dáng chịu, sửa theo ý mình hay không, dáng chịu,
tức là chỉ okay. Được cái chức năng sử dụng của cái món đồ vật đó thôi, đúng không chị?
Đúng, ok. Cho nên mình nói tôi trời ơi xong rồi tới cái ngày quắc thu, cái này là cái ngày mà mình tới mình lấy nhà, mình nói ủa anh sửa vậy đó hả? Đó, không trách được người ta. Vì sao? Tôi rớt xuống, bây giờ tôi gánh nó lên, tôi lại cho nó thẳng đàng hoàng tử tế, mở được, turn on được, nước chảy đàng hoàng tử tế, that's it. Ok, cho nên mình không có phải quay người ta nói họ có sửa cái gì đâu, họ chỉ gánh chuông và để lên. Mình complain như vậy, nothing we can do. Hiểu chưa? Cho nên á, cái mà cần thiết nhất mà nói về vấn đề khi mà mình trách cái nhà, thì ví dụ như mình nói khách, nói cái người tới sửa, anh coi dùm tôi hết cái report này sửa là bao nhiêu tiền. Sửa cái này là khoảng 3.000 đồng, dùng cái số tiền đó trả giá với khách hàng, trả với người bán nhà. Bây giờ anh bán nhà trả, cho tôi 3.000 đồng đi, anh này anh estimate 3.000, nó trả tôi 3.000 đi, tôi về tôi tự sửa một mình, tôi không cần anh sửa. Đó, thì cái đó sửa theo cái ý của mình.
Đúng rồi.
Ok, cho nên là mình phải để ý rằng là mình khi mà mình ask người ta, mình đòi hỏi người ta làm cái gì đó, ý của người ta chứ không phải ý của mình.
Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show với chị Melissa Loan Bùi, chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đất đai, nhà cửa, xin mời quý vị hãy gọi vào đài theo số 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 để được trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Và bây giờ Việt Hà xin mời thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin chào và xin chị cho biết quý nhân ạ.
Tôi là cô Bảy á.
Vâng.
Có thể nói chuyện với lại chị Loan Bùi.
Xin mời cô Bảy hãy đặt câu hỏi.
Ok. Thưa chị Loan Bùi, tôi có mua cái nhà đó. Nhà đó là nhà hết hôm. Rồi khi mà tôi mua đó thì tôi không có biết là ở cái nhà đó nó có cái mineral. Sau này sau khi mà tôi ở một năm á, thì người ta gửi cái giấy thuế về cho tôi trả đó. Là họ nói là tôi có cái tiền mineral nó gửi về cho tôi, nhưng mà thực sự tôi không có hề nhận được cái tấm check nào về mineral hết. Thì bây giờ họ kêu tôi phải ăn cái CD đó, bắt tôi phải trả cái tiền thác cho cái mineral, nên tôi không biết là bây giờ tôi phải làm như thế nào hả thưa chị?
Thường là như thế này, chị Bảy phải không? Cô Bảy phải không? Dạ vâng. Cô nói với lại cái tuổi title, khi mà mình close nhà mình có, họ có cái tuổi title company. Cái tuổi title company tên gì hả cô hả?
Cô cũng không nhớ lắm.
Dạ vâng, bây giờ như thế này. Khi mà mình mua căn nhà, mình có cái title insurance là bảo hiểm. Khi mà tôi lấy căn nhà này thì tôi không có nợ của ai cả. Cho nên rằng là những cái nợ đó là của người cũ, chứ không mang theo cái nợ, cái tôi mang cái nợ của cái người qua kia qua bên đây. Cho nên rằng là cô gọi lại cái tuổi title company của mình. Lúc mà cô mua cái hot home này, cô có close với lại tuổi title không?
Thì cũng mượn tiền của ngân hàng cũng vậy đó.
Vâng, title có nghĩa là cái tuổi mà làm giấy tờ cuối cùng và họ close cái nhà cho cô. Họ làm giấy tờ, thủ tục giấy tờ, thì trong cái tuổi title đó nó có luật sư ở trong đó. Cô hiểu con nói sơ sơ. cô nói là về lấy làm giấy tờ về nhà bán, có nghĩa là bên mình khi mình view với real estate, mình cũng phải lại mua nhà bán nhà, mình phải có ba người tất cả. Người thứ nhất là realtor, người thứ hai là bên mortgage, và người thứ ba là bên bên title. Title là những cái người trung gian làm tất cả những đền chuyển nhượng và vấn đề cái title của mình. Title là quyền sở hữu của mình. Cô hiểu không? Cô về cô lập giấy tờ ra, cô coi cái ngày nào mà cô đi lấy nhà đó, cái hãng nào, cái hãng đó thường là cái title. Rồi bắt đầu cô coi lại dùng cho con, ở trong đó nó có cái title insurance hay là title policy, hai cái đó nó chung với nhau. Thì cái đó có nghĩa là cô mua một cái bảo hiểm bảo vệ cái title của cô. Có nghĩa rằng là tôi mua nhà thì tôi không mua cái nợ của người khác vào bên cái nhà này. Thì cho nên những cái nợ gì của người khác tôi không chịu trách nhiệm. Đó là một cái. Một cái nữa cô coi thử trong đó nó có general warranty deed, nó có cái deed nữa. Đó thì trong hai cái đó cô cộng lại, cái người mà cô hỏi nhiều nhất chính là cô mua cái nhà này có qua realtor hay cô mua qua một mình vậy?
Dạ có qua realtor.
Có qua realtor, hỏi realtor của mình coi là mình hồi trước mình lấy cái nhà này của cái hãng nào, thì họ sẽ chỉ qua cái title đó, thì cho cái title đó là cái mà họ sẽ clean up ra. Tại vì tôi mua căn nhà này, tôi mua cái nhà chứ tôi không lấy cái numeral của ai hết, tôi không có cái thuế nào của ai hết. Đó thì cái đó là cái bảo vệ cái của cô.
Ok, vậy cảm ơn Lam Bùi ha.
Dạ không có gì cô.
Cảm ơn Việt Hà.
Dạ vâng, xin chào cô Bảy. Trở lại với chị Loan Mùi, thì Việt Hà có một câu hỏi này. Chị Loan ơi, là một số người thì khi mà mua nhà thì nghĩ là nên có inspection, nhưng mà một số người khác thì lại nghĩ là không nên. Như vậy thì theo chị thì khi mua một cái ngôi nhà mới thì mình có nên có phải có một cái inspection cho ngôi nhà đó hay không, và tại sao vậy chị?
Thường là như thế này Việt Hà, khi mà mình mua nhà đó thì không cần biết nhà mới cũ mục nát như thế nào, hết home hay foreclose, mình nên có inspection. Thế tại vì sao? Mình có chỉ thấy thôi nhưng mà mình không thấy bên trong của nó. Ok, giống như một cái căn nhà mà Loan bán, thì khi mà Loan bán Loan coi thì bình thường tôi không có cái gì hết, nhưng mà inspection cái nhà xong người ta thấy cái nhà trong cái bathroom á, nước nó chảy trong đó, nó bên trong cái tường á nó bị mô, có nghĩa là rỉ, nước nó rỉ ở trong đó, nó ấy mô, thì cho nên mình không thấy ở bên trong đó. Ok, thì những cái nhà inspector đó họ biết, họ có cái license, cho nên họ biết ở trong đó nó có cái gì, họ đục lỗ ra họ find out được. Nào đó là mình nói về tất cả các nhà cũ, mình nói cái nhà mới. Nào cái nhà mới nó như thế nào biết không, mái nhà nó như thế nào mình đâu biết đâu. Mình đâu, mình lúc mà mình vô coi nhà mình thấy cái nhà nó đẹp, nó mới toanh, mình không thấy gì hết. Nào mình chỉ có chạy lên túc mái nhà mình coi coi trong đó nó có mất cái gì không, không có. Thì mấy cái nhà inspector là những cái nhà trèo lên đó, cái thò coi được coi cho chỗ đó có nước rỉ không hay là có cái gì không. Một số khách hàng nói trời ơi chị Loan không cần biết đâu, họ inspection 5 ngày 5 lần tất cả, họ sẽ gõ cửa nhà mình nói rằng là cái nhà mày có bị hư không, rồi để tao tới tao sửa. Họ inspect, họ cái hãng builder đó, mấy cái hãng builder họ có thể tới nhà mình 5 lần trong một năm để mà họ check cái nhà mình. Ok, trong năm đầu cái đó thì được, đúng đấy, họ check như vậy là kỹ đấy. Nhưng mà có cái gì biết không, ví dụ như mình vừa mới lấy xuống, mưa dỗ xuống, nước từ trên kia chảy xuống từ nóc nhà, chảy xuống tới cái phòng tắm mình hay là tới cái phòng khách của mình, thì cái nhà mới trở thành nhà cũ. Hiểu chưa? Thì có nghĩa là em phải sửa. Em chỉ nói từ từ như vậy, hiểu không?
Dạ vâng.
Ok, có nghĩa là mình tha là mình inspection cái nhà trước. Mình, tại vì cái nhà mình nó mới, nó vừa thấy, nó vừa hư cái gì đó, làm tụi builder nó sửa liền cho mình. Rồi lúc đó mình ở cái nhà mình thoải mái. Yeah, chứ mình không có cần phải là đợi cho nó hư rồi đâu mình gọi nó tới nó sửa, nhà mình trở thành nhà hư chứ không phải nhà mới nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng. Và như vậy thì Việt Hà cũng có một thính giả khác hỏi như thế này nè chị, là tôi muốn mua và xây nhà theo ý mình, kiểu của mình, thì theo cô thì có nên hay không?
Thường là như thế này Việt Hà. Mình mua cái nhà của mình theo ý mình, làm theo đúng theo cái kiểu của mình được đấy. Nhưng mà làm theo cái mình nó phải đúng với cái mô đần của cái kiểu mới. Chị nói vậy hiểu không? Mình nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh thì chị không hiểu. Nếu mà em không hiểu tiếng Anh thì lại dùng cái tiếng Việt nhá. Có nghĩa là làm sao? Đang có một cái khách hàng ngày hôm qua mình đi, thì cái phòng khách mới lại phòng living room á, nó mở rộng ra, có nghĩa là vừa bước vô phòng khách với phòng living room nó thoáng với nhau, nó thông với nhau. Nhưng khách hàng á là từ một cái tỉnh khác tới, nói không chị Loan, em phải có một cái bức tường chạy hai bên phòng khách và phòng living room chung với nhau hết, em không muốn mà chạy nửa thôi nhá, chứ còn nửa để cho em đi ra đi thôi. Thì cái kiểu đó là cái kiểu tân, cái kiểu mới theo cái ý của mình, nhưng mà không phải kiểu mới theo cái kiểu của Texas nhá. Cho nên khi mà mình mua nhà mà mình xây cái kiểu theo cái đúng ý của mình á, thì khổ một nỗi là lúc mình bán không ai mua cái nhà mình hết. Ok, tại vì theo cái đúng mắt của mình nhưng mà không hợp mắt của người ta. Em để ý em vô những cái căn nhà đó, người ta vô người ta sơn màu xanh, màu đỏ, màu tím nào, cái đó hợp cặp mắt với cái người bán nhà thôi, cái người chủ nhà thôi, nhưng mà không hợp cặp mắt với cái người mua nhà. Rồi cái nhà cả lương xanh đỏ tím vàng, vẫn hiểu không đó. Cho nên á là khi mà mình bán nhà mình phải sơn cái màu theo neutral colors, cái màu ngà ngà theo cái màu của cái tân thời bây giờ. Nó có màu loại nhiều, even cái màu nâu cũng vậy, nó theo kiểu tân thời bây giờ, đừng theo cái kiểu mà theo cái kiểu của mình 100%. Thì có một cái căn nhà mình nói cách đây là 4 năm, thì có căn nhà đó, cái khách hàng xây căn nhà đó 650 ngàn, nhưng mà khổ một nỗi xây theo đúng hướng, cái phòng tắm phải đúng hướng và cái cửa mở ra phải đúng hướng, cái phòng ngủ phải để đúng hướng, cái gì cũng đúng hướng hết. Đúng hướng quá đến nỗi cái phòng nó thành nhỏ xíu cho siêu, không đúng tiêu chuẩn của Texas. Có nghĩa là cái phòng đó nó là một phòng nhưng mà chỉ để có single bed thôi, chứ không để được để double bed. Double bed là giường đôi, hiểu không? Không được để double bed hết. Đến lúc mà họ xây xong nhìn vô, trời ơi sao nó xấu quá, không đúng theo cái ý của mình, bỏ căn nhà đó. Cái căn nhà đó là đặt cọc 30 ngàn em nhé, họ bỏ căn nhà đó. Thì họ bỏ căn nhà đó lúc mà họ bán lại đó, họ bán hoài không ai mua căn đó hết. Họ xây 60 ngàn bán còn 450 ngàn. Là em hiểu không? Tại vì sao? Tại vì cái kiểu của họ xây. Kiểu của họ xây theo cái ý của họ, đúng hướng, đúng kiểu, đúng đồ, đúng hồi cái riết ở cái phòng nhỏ tí tiêu. Cái phòng khách, phòng gì, cái gì cũng to như cái đình, nhưng mà cái phòng ngủ nhỏ quá. Có nghĩa là vừa bước ra bước vô chỉ có một cái bedroom thôi. Đó. Thì chính bởi những cái kiểu như vậy cho nên á, rằng là họ mất giá mà họ mất khoảng chừng 200 ngàn cái căn đó. Mà mới toan đó nhé. Mới toan bán mất 200 ngàn. Xây xong rồi trời nhìn vô không đúng cái cặp mắt của mình. Ok, cho nên là phải nói ngắn gọn lẹ. Khi mà mình xây cái gì đó, trước khi mà mình xây nhà, mình coi cái nhà mẫu của họ như thế nào. Cái nhà mẫu nó như vậy biết không? Chụp hình. Mình đi những cái nhà mẫu đó chụp hình. Đây là cái kiểu của tôi, nhà cái kiểu của tôi. Lúc mà tôi xây xong rồi tôi sẽ nghĩ là cái nhà nó sẽ như thế vậy. Ok, mình có thể sửa như thế nào biết không? Sửa theo một chút xíu thôi. Có nghĩa rằng là cái cửa đó nó xây, nó để mở ra hướng này, tôi mở để ra hướng nọ, chỉ vậy thôi, chứ đừng sửa hoàn toàn theo cái ý của mình. Tại vì sao? Những cái người mà xây những cái bản đồ như vậy, họ vẽ những cái bản đồ như vậy, họ những cái con nhà mẫu như vậy, là họ có cái kiến thức, với lại họ có cái bằng, cái kỹ sư của họ, hiểu không? Em hiểu ý chị nói không Việt hả? Cho nên họ khi mà họ có những cái kiến thức như vậy, họ làm design ra cái nhà nó phải đẹp. Nào mình làm theo cái ý của mình, tại vì sao mình theo cái ý muốn của mình? Thì khi ý muốn của mình đâu có cái bằng kiến thức đâu, bằng kỹ sư đâu, cho nên mình làm theo của mình cuối cùng xây ra hư hết.
Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều khi họ xây cái đó, họ thiết kế cái kiểu đó là nó ngoài cái chuyện đẹp, nó còn có cái công năng, nó có cái hiệu quả nào đó khi mình sử dụng, nó tiện lợi cho người ở nữa. Mà mình thì mình không có rành những cái đó, đúng không chị?
Đúng.
Khi mình xây theo cái ý của mình, nhiều khi là sau này cái nhà nó bí hay là gió nó không thông thoáng hay cái gì đó chẳng hạn. Nó có những cái trở ngại mà lúc sống rồi thì mình mới biết là nó như vậy. Dạ vâng. Và thưa chị, thì bây giờ thì thời gian thì cũng không còn nhiều, thì không biết là chị hôm nay đến với chương trình chị có những cái thông tin nào về nhà cửa mà coi như là nóng sốt để cho thính giả có thể cập nhật không chị?
Nóng sốt biết luôn em ơi. Như thế này nè, nói về vấn đề thì ốc á, thì mình nhà mới, em nhà mới bây giờ đã lên giá rất là nhiều. Nhá, nói về nhà mới với nhà cũ thì bây giờ nhà mới lại mắc hơn nhà cũ nhá. Nếu hồi xưa em để ý cái quảng cáo của chị là nhà mới rẻ hơn nhà cũ, thì bây giờ cái nhà mới mắc hơn nhà cũ nhá. Tại vì sao? Tại vì cái nhà mới thì nó tân thời đấy, nhưng mà hầu hết tất cả các khách hàng bây giờ chạy ra mua hoàn toàn nhà mới. Thì khi mà nhà mới, tại sao nó lên giá? Tại vì khi mà họ để ra thường là như thế này, một cái subdivision mới, một cái khu vực đó mới, họ vừa để ra họ xây khoảng chừng 5 căn thôi. Khi mà họ vừa xây ra 5 căn và 5 căn trong vòng 1 tuần bán hết, nó xây 5 căn nữa sẽ nâng lên giá. Em hiểu chưa? Nó nâng giá bằng cách nâng lên khoảng chừng 5 ngàn. Xong bắt đầu nó xây lên 5 căn, nó vừa mới xây xong bán hết. Okay? Bán hết trong vòng 1 có nghĩa là nó tính toán theo cái kiểu thời gian. bán hết trong khoảng chừng 1-2 tuần bán hết luôn. Xong bắt đầu cái đợt thứ ba nó xây lên, nó sẽ tăng lên 10 ngàn cho đến 20 ngàn. Okay. Cho nên bây giờ mình nói thẳng là nhà mới mắc hơn nhà cũ. Và những cái căn nhà xây thì rẻ hơn những cái căn nhà mà nó có sẵn rồi. Thì bây giờ đó là cái mà Lân cho cái tình hình về cái nhà mới nó như thế nào. Cái tình hình nhà mới á, nó tăng lên khoảng 9%. Cho nên compare với tất cả những nhà cũ bây giờ, nói vậy chứ nhà cũ họ bán đắt lắm. Căn nào mà Lân để ra là chưa có cái gì nó đã mất rồi, có nghĩa là người ta tới tránh dành nhà mua. Cho nên là nhà mới, nhà cũ, nhà gì bây giờ có nhà để ra bán là mất. Đó thì chị cho biết là cái tình hình, cái kinh tế bây giờ mình nói là nó lên giá chứ không phải nó xuống giá.
Chị Loan ơi, Vika thấy có một thính giả đang đợi trên đường dây. Bây giờ Vika xin mời thính giả.
Alo.
Xin chào và xin
tôi tên là Tuấn ở Arlington này.
Mời anh Tuấn đặt câu hỏi.
Tôi là cũng mới vừa Việt Nam qua thôi, khoảng cỡ được 9 tháng rồi, 9 tháng gần 10 tháng rồi. Mà tôi muốn mua nhà đó, cỡ 100 ngàn đó tôi mua nhà đó, thì là có thể mua được hay không?
Thường anh Tuấn à, mình mới qua từ Việt Nam á, thì mình thường là là có một cái nhà băng có thể giúp anh mua được cái nhà băng đó ở Houston, có thể giúp anh được. Nhưng mà mình phải có cái chứng minh income nha. Anh có thể không có credit nhưng mà chưa chắc nhá, tại vì hầu hết tất cả các nhà băng nó require, anh nó yêu cầu anh phải đưa cho 2 năm đến thuế. Mình mới có ở đây có vài tháng thôi, chưa tới 1 năm nữa. Thì Loan không biết là Loan làm được không, nhưng mà Loan thử thôi, tại vì Loan có cái connection á, Loan có cái connection ở dưới Houston, thì người ta bảo là những người ở khắp nơi á mà muốn mua nhà ở đây thì họ có cái chương trình đó, nhưng mà mình phải chứng minh income. Thì anh gọi Loan sau cái buổi nói chuyện này, thì Loan nói chuyện với anh kỹ lưỡng hơn về vấn đề cái chương trình này.
Rồi ok, chị cho số điện thoại.
972-251-0297.
972
251
972 251
0297
0297 972 251 0297 phải không chị?
Dạ vâng.
0297 phải không chị?
Dạ vâng.
À rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi có gì là sau cái giờ này là tôi có gì tôi gọi lại cho chị ha.
Dạ vâng.
Alo. Dạ vâng, xin chào anh Tuấn. Và xin trở lại với chị Loan Bùi. Thì chị Loan ơi, bây giờ chương trình cũng sắp hết giờ, còn ít phút cuối cùng, thì chị có muốn nhắn gửi gì với thính giả nghe đài không chị?
Dạ vâng. Như thế này, Việt Hà có biết rằng là khách hàng rất là mắc cỡ. Hôm nay thì có 2 khách hàng đó là đỡ mắc cỡ. Cho nên là như thế này, nếu như mà mình thấy quý vị có những nghe đài mà mình muốn hiểu biết về vấn đề địa ốc, hay là mình muốn biết một cái gì đó, có những cái thắc mắc gì nói về địa ốc, tại sao nhà tôi như thế này, nhà tôi thế nọ, hay là giống như là những cái khách hàng mà vừa mới gọi vô, những cái khán giả vừa mới gọi vô vừa rồi đó, thì email cho Lan, gửi email cho Lan thì Loan có thể trả lời. Nào mình không biết liên tiếng Anh, liên tiếng Việt cũng được, không giấu cũng được, Loan đoán cũng được, nhưng mà phải có cái số phone ở đó thì Loan gọi lại nhá. Có một số khách hàng đó, thì gọi lại cho Loan rằng là chị Loan ơi gọi lại cho em rồi hang up the phone, Loan không biết em là ai, hiểu không? Cho nên là nhiều lúc là phải để cho em là cho em mà tên gì, số phone gì thì Loan dễ nói chuyện hơn. Ok rồi đó, thì Loan có rất là nhiều nhà mới bây giờ, thì nếu mà quý vị nhất là cái mùa Thanksgiving Christmas này, rất là nhiều khách hàng chạy tới mua nhà mới, với lại cái giá nhà mới á, có mấy cái này nó có cái promotion rất là rẻ, thì cái gì gọi lại cho Loan sau cái buổi nói chuyện này.
Dạ vâng, Việt Hà xin cảm ơn chị Loan rất nhiều, chiều nay đã dành thời gian đến với đài và chia sẻ những cái thông tin hữu ích về cái chuyện mua bán nhà cửa. Chúc chị buổi chiều thật là vui và một tuần mới làm việc thành công, thắng lợi.
Ok, cảm ơn Việt Hà và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc nào về địa ốc mà muốn đặt câu hỏi với chị Melissa Loan Bùi thì xin vui lòng gửi email cho chị theo địa chỉ email là melissaloan@melissaloan.com và chị sẽ trả lời cái câu hỏi thắc mắc của chị của quý vị trong chương trình kỳ sau, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho chị Loan theo số điện thoại 972 972-251-0297, xin nhắc lại 972-251-0297 để được chị hỗ trợ trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Và bây giờ, sau một vài thông tin thương mại, Việt Hà xin mời quý vị đến với chương trình talk show của công ty Đôi Đũa Thần Kỳ.